This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ thì Hoàng Tĩnh xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin chào bạn Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe bạn Hiền, ráng giữ gìn sức khỏe nha. Trời ở Garland mưa, ở Dallas mưa, ngay đài mưa, không biết ở trên bạn có mưa hay không?
Ồ, râm râm mưa phùn rất là đẹp. Nhưng mà sáng hôm nay đúng rồi là những cơn mưa đột ngột. Theo gì báo thời tiết thì đâu có mưa đâu ta, như thứ năm mới mưa
đúng,
phải không?
Đúng bạn.
Đúng rồi, vậy cũng... không có tin được mấy gì báo thời tiết này.
Dạ, yeah, cũng khó biết trước
mà
được
đúng lắm. Đúng, nắng mưa là chuyện của trời mà.
Đúng, chính xác luôn. Dạ. Yeah. Và cái kinh tế thị trường thì cái đó là của ai bạn?
Kinh tế thị trường đó phải nói là của ai, ai biết. Phải không? Ai biết. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị phải nói là rất đẹp. Mặc dù cái S&P 500 nó giảm một chút xíu thôi, nhưng mà những con số này là những con số kỷ lục mới, cái thưa quý vị, kỷ lục mới nữa, hôm qua đạt kỷ lục rồi, hôm nay kỷ lục mới nữa. Dow Jones lên 27 điểm, hiện tại là 27.489 điểm. Nasdaq thì lên được 1 điểm, hiện tại là 8.434 điểm. S&P 500 thì giảm 2 điểm, hiện tại là 3.075 điểm. TNUD 15 là 1.86%. Dầu thô thì lên được 66 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng 15 xu. Một euro đã được 1 đồng 11 xu, vàng thì giảm 21 đồng 20 xu, một áo vàng hiện tại 1.488 đồng chẳng, kính thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.14%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.70%, lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.74%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.185 đồng, bán ra 23.210 đồng. Vàng thì mua vào 41.750.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.950.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì không vui lắm cho Caterpillar. Chúng ta biết Caterpillar là một cái công ty sản xuất về xe cơ giới mà đặc biệt có cái trụ sở chính ở Texas. Thì sáng nay họ tuyên bố rằng họ sẽ lay off khoảng 120 nhân viên, và đa số nhân viên này làm trong tình trạng gọi là tạm thời, temporary workers. Cái lý do vì trong thời gian dài về cái tariff đã làm cho cái doanh thu của cái công ty này không đạt được như mong đợi. Hiện tại bây giờ thì họ có khoảng 820 nhân viên, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp, bản tin này cũng đã on nhiều năm rồi, khoảng 2-3 năm trở lại đây. Thì cái phong trào mà working 4 days a week, tức là làm chỉ cần 4 ngày cho một tuần thôi, có nhiều người thích và cũng có nhiều người không thích. Nhưng mà Microsoft đã bắt đầu kick in thử nghiệm và họ gọi cái này là Work Life Joy Challenge, và cái chương trình này sẽ được thực hiện ở Nhật Bản. Và họ cũng cho biết rằng những người Nhật Bản họ mê làm cái việc workaholic, họ mê làm lắm. Trong một cái chương trình làm 3-4 ngày một tuần, họ cũng yêu cầu những người Nhật đó cũng nên gọi là giảm giờ làm việc, rồi giảm ngay những cái meeting, rồi hãy nên cut down on time khi mà họ meeting quá dài, đồng thời cũng nên trả lời email. Có nhiều người cũng chẳng thèm trả lời email, cái này cũng mất lịch sự lắm nha. Rồi khi email gửi ra chúng ta cũng nên trả lời, hoặc là text gì đó, ngoại trừ những người nào mà không thích thôi, như là tính một lần text tín dụng không trả lời, anh cũng thông cảm nha. Vâng, trong khi đó thì họ cũng cho biết rằng nếu mà trường hợp làm việc một ngày, một tuần lễ 4 ngày như vậy đó, thì cái value của family có thể nó go up a little bit, nó sẽ tăng lên. Cái gì thì cần những người chồng và những người vợ thì có thể nhiều giờ hơn với nhau, rồi cha mẹ cũng có nhiều giờ hơn cho con cái. Và hiện tại bây giờ có khoảng 90% nhân viên của Microsoft, là khoảng 2.280 người sẽ bắt đầu làm việc 4 ngày cho một tuần. Tôi cũng thấy rằng nội cái Microsoft không thôi đó, là đã có mấy ngàn nhân viên ở bên Nhật rồi, chưa kể những cái quốc gia khác, kính thưa quý vị. Nhớ nha, cái service của Hoa Kỳ nó kinh khủng lắm, kính thưa quý vị. Nói về cái service, đừng có nói bán về product. Ví dụ đưa một thí dụ nhỏ cho dễ hiểu như thế này. Có những nơi chẳng hạn như là xe đi. Chúng ta biết Hoa Kỳ đó, những cái hãng xe có thể bán chiếc xe lỗ 100, 500, 600, 1000, cái chuyện rất là đơn giản. Chúng ta nghĩ nghĩ là không có lời hoặc là không có lời nhiều thôi. Nhưng cái service, cái long term service nó là quan trọng. Hoa Kỳ cũng vậy, họ bán một chiếc Boeing ra đi. Họ bán ra nhưng mà cái service nó sẽ kéo dài đến vài chục năm. Sửa máy, sửa móc, thay bánh, thay cánh, everything. Vì thế mấy chục ngàn tỷ cho mỗi năm mà Hoa Kỳ đem về cho quốc gia của họ là chỉ cái trong cái chương trình gọi là service thôi. Microsoft, Facebook, Google, Yahoo, everything. Chưa thấy rằng rõ ràng cái service của Hoa Kỳ nó kinh khủng lắm quý vị. Nên chúng ta cứ nghĩ là Hoa Kỳ nó nghèo. Có những bài báo viết Hoa Kỳ ở Việt Nam viết là người Việt Nam, người Hoa Kỳ đang sống trong sự khó khăn. Đúng, không có sai. Chúng ta biết là cái chữ poverty, tức là những người nghèo khổ đó. Nhưng mà tính cái người nghèo khổ của Mỹ đó, mà so với cái người sống trung lưu ở Việt Nam đó, thì nó chẳng khác chút xíu nào, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái dầu thô. Cái dầu thô như thế này, thật sự nó tôi cũng đọc bản tin này thì cũng hơi bực mình chút xíu. Theo như lời của ông mà chúng ta biết là ông gọi là ông giám đốc OPEC đó, thì ông nói rằng có thể sẽ cắt giảm lượng dầu thô của đầu năm 2020 kéo dài đến tháng 3 năm 2020. Dầu thô sẽ cắt giảm xuống bài chỉ còn có 1.200.000 thùng một ngày thôi. Và ông cũng kêu gọi OPEC cũng như là những cái đồng minh của OPEC, giống như có Nga rồi vân vân, để mà cắt giảm cái lượng dầu thô ra để hầu ổn định giá cả. Và cái meeting của họ sẽ bắt đầu vào tháng 12 tới đây. Cái vấn đề khi người ta đặt câu hỏi của ông Bacchino thì nói rằng cái market nó có nhiều dư dầu thô quá hay sao mà tại sao phải cắt giảm, thì ông nói là we are not there yet. Cái câu này thật sự Tiến Dũng có mà trong buổi họp nó chắc cũng mệt với ông này đó. Tại vì ông nói rằng chưa, dầu thô chưa có gì hết, tất cả đều ổn định hết, nhưng mà chúng tôi lo xa, chúng tôi chuẩn bị trước như vậy. Cái điều này hoàn toàn không được hấp dẫn lắm, quý vị. Chúng ta biết là dầu thô á, cái giá cả dầu thô mà khoảng 60 đồng hoặc là 50 đồng, khoảng cái time frame như vậy đó, cái price nó nằm giữa đó, thì cả đôi bên có lợi. Người dân cũng xài trả không có nhiều, mà bên dầu thô cũng có rủng rỉnh tiền bỏ ông túi, đừng có tham quá. Họ lên 60 đồng hoặc là trên 60 đồng bắt đầu có inflation, lạm phát rồi. Người dân bắt đầu ít tiêu xài lại, giá cả lại tăng lên. Trong khi đó thì dầu thô họ lại bỏ túi nhiều chút. Cái lý do mà tôi thấy không có hợp lý là như thế này. Hy sinh một cái lượng nhỏ để cho bình ổn một cái số lượng lớn, tức là một số người dân sẽ ok. Còn nếu mà bên cái khối dầu thô OPEC này nọ mà bỏ túi nhiều vô, một cái số nhỏ thôi, họ được làm giàu mà ảnh hưởng cả một cái thế giới như vậy, thì cũng thấy đó, điều đó thật sự là bữa đó mà có dụng đó, chiếc dài cũng bay ngang qua ổng rồi, thật sự hoàn toàn quá tham lam quý vị. Và đến kế tiếp thì liên quan đến bột mì King Arthur Flour, chúng ta cũng nên cẩn thận, vì hôm nay thì Food Drug Administration họ đưa ra cái recall những cái loại bột mì 5 pound đến 25 pound tên là King Arthur Unbleached All Purpose Flour. Những cái loại bột mì này là không có tẩy trắng mà dùng cho cái gì cũng được. Khoảng 114.000 loại mà bịch 5 pound đó bị recall, và những cái loại và cái bịch 25 pound nữa, vì nào có lỡ mua mà xài rồi mà chưa thấy bị gì hết á thì đừng xài nữa, đôi khi mình xài tiếp thì có dễ bị sao thì dục đi nha. Còn nếu mà có còn để nhà mà chưa xài hay là xài chút xíu thì chúng ta trả lại, có thể trả lại lấy tiền lại, thưa quý vị. Trên cái bịch nó có đề là best used by date ngày 9 tháng 12 năm 2019. Cái này Tiến Dũng cũng giải thích chút xíu. Tiến Dũng giải thích đã nhiều lần rồi nhưng mà Tiến Dũng cũng thấy người Việt Nam kỹ quá đi, nhưng mà chúng ta không cần thiết lắm. Best used by date ngày 9 tháng 12 năm 2019. Vậy thì cái này là không phải là mean thôi, ý của nó không phải là đến ngày này mà chúng ta không xài là expire, tức là dục thùng rác. No, nó sẽ rất là ngon nếu chúng ta dùng trước ngày 9 tháng 12 năm 2019. Tìm nhắc lại nha, best used by date tháng 12 ngày 9 2019, nghĩa là sẽ rất là ngon nếu bị dùng trước ngày 9 tháng 12 năm 2019. Và chúng ta xài sau ngày đó thì nó không ngon, có thể nó giảm được 10%, nó giảm 20%, nó giảm theo bài day. Đến lúc nào đó ăn không nghe mùi nữa, tức là dục đi. chứ không phải là expire, không phải là hết hạn. Khi nào nó để chữ là expiration day, tức là chúng ta không nên xài quá cái ngày hạn đó, đáo hạn, hết hạn. À, nhớ nha, bad use by day, người Mỹ đó, mỗi năm họ waste khoảng chừng vài chục tỷ cái tiền mà gọi là bad use hay là expire. Họ không hiểu, hạn như mua bịch chip mà ở đây là bad use by day, ngày 9 tháng 12. Thì Tiểu Dũng thấy là ở cái bịch chip đó mà đã ngày 10 tháng 12 rồi, nhưng mà người ta vẫn bán. It's okay, nó chỉ ăn không ngon thôi, nhưng mà nó không phải là hết hạn nha. Và cái thứ hai cũng bị recall nữa là vegetable. Hiện tại bây giờ nó recall trên toàn cõi Hoa Kỳ những cái loại vegetable mà nó đóng gói bởi công ty Mann Packing Salinas ở California. Và bán hai cái chợ mà chúng ta nên cẩn thận đó là cái chợ thứ nhất là Walmart, cái chợ ở bên Mỹ và Canada luôn nha. Cái chợ thứ hai là HEB. Cái chợ này cũng bán những rau này. Thì FDA cũng yêu cầu chúng ta có lỡ mua rồi thì dục đi, hoặc là trả tiền, là return, lấy tiền lại. Vì chúng ta ăn cái rau này có thể sẽ bị nhiễm con Listeria. Tiếng Dũng thấy rằng trong cái thời điểm này quý vị cũng nên cẩn thận khi ăn rau, cho nên rửa kỹ chút xíu. Quý vị biết rằng đa số những cái rau sống đó, nó trồng ở California và ở bên Mỹ Tây Cơ. Lý do vì cái dạng sau này đó, chúng ta cũng bị nhiều cái con E. coli, rồi những cái vi khuẩn này thì cũng từ, ví dụ nghĩ rằng nó cũng từ những cái phân hữu cơ, phân chuồng hay là ngay cả phân người nữa. Nên chúng ta không biết là bên Mỹ họ trồng sao, họ rửa như thế nào, nhưng mà khi về đến nhà tiêu dùng thì chúng ta nên chịu khó rửa lại chút xíu, thưa quý vị. Và cái điều nữa là tôi cũng nghĩ rằng thịt cũng vậy, thịt bò cũng đã recall, Dũng có đã gửi vị ngày hôm qua, Dũng nhắc lại là thịt bò xay cũng bị nhiễm khuẩn. Đôi khi chúng ta cũng nấu thì chín trên 160 độ F thì không sao, nhưng ta ăn sống sống thì ví dụ nào quý vị mà ăn bò tái rồi đó thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Tôi nghĩ rằng trong thời điểm này chúng ta ăn cái gì nó chín đi cho nó lành, thưa quý vị. Xin trở lại thần tính.
Đúng vậy. Thưa quý vị, ăn chín cho nó lành nha, thưa quý vị ha. Nói chung ra thì giống như là bản tin hôm qua, thì nếu mà bạn thấy là thịt bò thì nó cũng cũng ngày hôm qua nghe tin bạn nói cũng recall rất là nhiều, cho nên quý vị mà có ăn thịt bò thì cũng nấu cho nó chín chín xíu, cắt ra mà còn thấy đỏ đỏ thì đừng có nên nha ha. Còn cái rau thì hãy lựa chọn và hãy rửa cho nó kỹ càng một xíu trong những cái chợ uy tín. Trong cái vegetable này, những cái loại rau đang bán ở SBEB thì quý vị nên tránh ra chút xíu. Ngoài ra thì cái bột mì thì quý vị cần lưu ý tới cái best use by day hay hoặc là expiration day nhé, thưa quý vị, để chúng ta phân biệt cho nó rõ ràng. Đúng không Tí Dũng?
Đúng rồi, dạ, anh nói hoàn toàn chính xác. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.